những cái thiện, mình liên hệ với bất cứ người nào về một mặt nào, về mặt tình cảm thì nó thành từ bi. Rồi về cái mặt mà mình giúp đỡ người ta thì mình sẽ thành không có biến ngát nữa. Tức là cái liên hệ nào nó phát triển hết, mình sẽ giúp đỡ nó tận tình, mình không thấy mệt mỏi nữa, nó phát triển cả những cái mà mình, những cái năng lực của ý chí của gì của mình nó đều phát triển lên hết, và nó không có có cảm giác chán nản mệt mỏi biến ngã uể oải này, nó đủ thứ, tất cả những cái đó nó sẽ được vượt qua hết. Và khi nào mà nó càng bình đẳng nhiều chừng nào á, tức là mình càng đi đưa cái quán không á, nó đến với tất cả mọi sự, mọi cái cảnh mà mình duyên á, cái tâm từ bi nó duyên đến nó từng cái một, từng người lớn con nít cho đến từng cái người xa lạ cho đến kẻ thù này nọ, mà cái tâm nó bình đẳng như thế nào đó, thì cái năng lực mà nó chứa ở trong cái tâm thức của mình, cái năng lực bất tận nó phát triển mạnh từ đó. Thành ra hễ mà mình dừng lại một cái, ví dụ mình đang còn duyên á, mình thấy bình đẳng chẳng đến cái thằng kẻ thù của mình, mình dừng lại một cái á, là cái năng lực nó hạn chế ngay lúc đó, nó không phát nữa, và cái phiền não nó sẵn sàng nó xuất hiện, là nó sẽ làm cho cái sự lành mạnh của tâm thức mình nó trở nên bệnh hoạn, tức là mình bị phiền não. Thành ra bởi vậy nên Đức Phật quán tất cả bình đẳng hết, không oán không thù không thân không sơ không gì hết á. Và một cái con người mà trụ ở trong một cái tâm thức như thế á, thì nếu con người đó mà có sinh ra á, có mang một cái thân người thì bao giờ nó cũng là để thực hiện cái từ bi đối với mọi người. Và bao giờ á, cái người nó cũng có một cái khuynh hướng xuất ra, bởi vì cái sự xuất ra đúng nghĩa nó là một con người của chung. Nếu mà tại ra mình cảm thấy như là mình của những cái con người đó thôi, thì một cái tâm thức mà đã từng, tức là một con người mà đã từng quán không, đã từng thực hiện không ở trong quá khứ rồi đó, mà trần thuộc rồi đó, cái người đó thế mà ở trong một cái giới hạn mà nó lại không có yên tâm được, thì nó Đức Phật trước sau gì phải đi xuất ra. Thì cái tâm quán không ở ngoài, cái tâm từ bi đó, nó khiến cho như thế, nó làm cho trong đó cái xu hướng nó mạnh nhất, và dù bây giờ có được hài lòng thế nào thấy cũng không thể nào mà được, bởi vì thấy mình bị trói buộc ở trong đó, thấy rõ ràng như vậy, cái tâm thức của mình nó bị hạn cuộc, nó không được giải thoát. Thế là những người đó nó phải bung ra, nó bung ra như thế không có nghĩa là tránh thế gian này đi, nhưng mà là một cái con người của chung mọi người. Thì đó là cái sự phát triển á, sự phát triển của tính không và từ bi. Thì lúc đó mình sẽ thấy là mình bảo Đức Phật thật là gì đây. Bây giờ nói Đức Phật, nói các vị Bồ Tát thì quan tâm thi trí các ngài, hay là văn thù sư lợi các ngài đã thâm sâu ở trong cái tính không này, các ngài thực ra là gì. Mình có thể nói là bây giờ mình cho các ngài có một cái tôi đi, thì cái tôi của các ngài á, mình có thể xác định nó là cái gì, nó ở đâu không? Mình có thể xác định được cái tôi đó. Mình chỉ có thể nói cái tôi đó nó là trí huệ bát nhã, người ta gọi cho đó là pháp thân của các ngài. Cái trí huệ bát nhã nó không có thể nào mà mình hạn chế nó ở trong một cái khuôn khổ là được hết, nó vượt ngoài. Nhưng mà mình nói vậy là không bao giờ có thể nhận ra được cái thân đó hả? Nhưng mà cái thân đó nó gắn liền với từ bi, thành ra mình có thể nhận qua, bởi vì cái tâm thức đó nó gắn liền với tất cả các cảnh. Nhưng mà nó khổ điều là mình nhìn cảnh á, thì cái cảnh mà của cái tâm bát nhã nó trụ vào đó, cảnh đó là toàn thể chúng sinh, thành ra mình khó mình nhìn được lắm. Bây giờ mình có thể nhìn được cái sĩ, mình có thể nhìn được sĩ một cách chính xác, Quang, Tú, Tuyết Minh, Quang, chị Vân, thì đó là những cái cảnh mà cái tâm của sĩ nó gắn vào đó. Ngoài đó ra là mờ mờ rồi, mà ở trong những cảnh đó thì cái sĩ nó rõ ràng đi lắm, sĩ nó rất rõ ràng. Thành ra mình có thể qua những cảnh đó mình xác định được cái con người đó rõ ràng, ngoài cái thân của người đó nó còn cái nhà cửa, cái gia đình như vậy nữa. Nhưng mà bây giờ cái cảnh mà để mà các vị Bồ Tát nó trụ vào đó để cho thấy rõ được cái tâm thức thật sự của các vị á, cái tôi thật sự á, mình không thấy được, bởi vì tất cả chúng sinh. Nhưng mà tất cả chúng sinh có nghĩa là trong một chúng sinh nào cũng có hết, mình đều là cảnh tự cảnh của tâm từ bi của các ngài hết đó. Thành ra một khi mà mình đi sâu vào cái Phật pháp ở đó, mình đi thật sâu, mình nắm được chính xác đó, thì mình thấy như là tôi kể chuyện một cái công tác tử ở bên Canada là một bệnh nặng á, nhưng mà bác tụng Hoa Nghiêm rồi, bỗng một hôm bà nói là bà thấy lúc nào bà hoan hỉ là người sao. Đó là nếu mà theo Hoa Nghiêm nói thì bà thấy là không bao giờ mà bà không được chư Bồ Tát hộ niệm hết á. Tại vì chư Bồ Tát chỉ có công việc, bà nói cho nó rất trúng. Mình luôn luôn là một cái cảnh mà cái tâm từ bi của chư Phật với chư Bồ Tát hướng tới và trụ vào đó. Mình luôn luôn được chiếu cố như vậy, được hộ niệm như vậy. Nhưng mà khi nào mà chính thức mà nói là mình được hộ niệm là khi mà mình đón nhận lấy cái tâm đó. Còn nếu mà mình không biết gì hết, mình vẫn hành xử gì hết thì mình không thể nói là mình được sự hộ niệm đâu. Nhưng mà thực ra lúc nào mình cũng được nhiếp ở trong cái sự hộ niệm hết. Thành ra chính vì vậy á, nên mà mình muốn thấy thì mình khó thấy. Nhưng mà mình chỉ có thấy qua một cái nhân duyên. Nếu mà mình đón nhận cái sự hộ niệm đó, nếu mình đón nhận sự hộ niệm đó thì nó đủ cái nhân duyên để cho cái vị Bồ Tát nó hiện ra, để cho cái trí huệ bát nhã, nếu mà mình nói rõ hơn, trí huệ bát nhã nó hiện ra. Như là mình có thể nói như là bây giờ có ngọn đèn này, nó chiếu đến một lúc, mình để trước mặt mình 100 cái tấm gương, cái ngọn đèn nó chiếu đến một lúc như thế, thì nó chiếu vào một lúc cả 100 tấm gương. Nhưng mà cái tấm gương nào đó mà nó phủ cái màn lên một cái ấy, thì cái ngọn đèn nó vẫn chiếu tới, nhưng mà tấm gương nó không nhận được cái ánh sáng ngọn đèn. Nhưng nếu mà tất cả những cái tấm gương mà nó không có cái gì phủ lên á, thì nó sẽ nhận ra cái ngọn đèn đó. Và nó sẽ nhận, ví dụ tấm gương nó màu xanh, thì nó sẽ nhận ra cái ngọn đèn nó màu xanh. Cái tấm gương màu vàng nó sẽ nhận ra cái ngọn đèn nó màu vàng. Nó nhận ra là nó thấy nó có một sự tiếp xúc với cái ngọn đèn nó màu vàng. Cái tấm gương màu đỏ nó sẽ thấy ngọn đèn nó màu đỏ. Đó, thì chính vì thế nên cùng một lúc mà trong ba tấm gương đó nó hiện ra ba ngọn đèn khác nhau, thì nếu mình đón nhận cái tâm quán của các vị Bồ Tát á, thì mình có thể thấy Bồ Tát hiện ra. Và trong lúc đó ở bên Việt Nam có một người khác cũng đón nhận cái tâm quán của Bồ Tát, thì người đó cũng thấy Bồ Tát hiện ra. Bồ Tát một lúc hiện ra có thể rất nhiều chỗ tùy theo tâm lượng chúng sinh. Mà Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát nghĩa là duyên theo tất cả chúng sinh. Thế thì khi hiện ra nó có những cách hiện như sau. Khi mà mình duyên theo cái đức tin ấy, đức tin nhất thời ấy, mình tích tụ năng lực của mình ấy, trong cái đức tin nhất thời, cái tâm của mình lúc đó nó tập trung vào cái đức tin đó, và nó đánh tan tất cả những cái mà tâm phiền não ấy, hàng ngày đi ấy, tức là nó bỏ một tấm màn đó, thì mình thấy hình ảnh Bồ Tát hiện ra. Bây giờ mình ngồi mình niệm như thế bằng tất cả các lòng tin của mình á, mà nó tập trung vào cái danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát á, mà nó đủ năng lực rồi, tức là nó đủ năng lực có nghĩa là nó làm cho mình không còn quan tâm đến hôm qua, ngày mai, hiện giờ mình bị cái gì, mình đang ở trong xã hội nào hết á, thì mình thấy cái ảnh hiện ra. Đó là một cách. Một cách thứ hai nữa là mình có một cái nhân duyên là mình muốn được độ, tức là mình mong muốn mình thành Phật, độ chúng sinh, mình đi theo con đường Bồ Tát đạo, thì coi như là mình bắt đầu đón nhận cái tâm quán chiếu của chư Bồ Tát. Thì lúc đó chư Bồ Tát sẽ hiện ra bằng cách, bằng một cái thân người. Bởi vì mình đủ cái nhân duyên, bởi vì chư Bồ Tát, chư Phật là để độ sinh, để hướng dẫn chúng sinh. Chỉ cần chúng sinh có cái tâm muốn được độ và muốn thành tựu cái sự giác ngộ, là đủ nhân duyên để cái Bồ Tát đó hiện diện ra một cái thân người. Thành ra Bồ Tát đó khi quán thì sẽ thấy những chúng sinh này đã đủ căn duyên, Bồ Tát đó sẽ hiện ra một cái thân, tức là đi đầu thai. Thì cái thân đó gọi là hóa thân của Bồ Tát, hóa thân từ cái trí quán chiếu bát nhã, hóa thân ra. Cái thân đó nó sẽ hóa thân một lúc, cũng hóa thân một lúc như thế, tức là có thể có một vị Bồ Tát sinh ra ở bên này, một vị Bồ Tát sinh ở bên Tây Tạng, vị Bồ Tát sinh ra ở bên Việt Nam, mà đồng thời đều là thân, đều là cùng một thân, một pháp thân hết. Pháp thân đó là trí bát nhã. Nhưng mà tại vì ở bên này có một số những người ta muốn được độ, người ta muốn được độ đúng nghĩa. Bên Việt Nam có một số như vậy, bên Tây Tạng có một số như thế. Thì cái tâm mà quán từ bi với tất cả chúng sinh của Bồ Tát ấy, nó sẽ thị hiện ra các hóa thân như thế. Nên khi mà mình thấy cái hình ở trong cảnh giới cực lạc á, bởi vì đó là báo độ, nên khi mình sinh vào đó mình được cái báo thân. Từ báo thân đó, báo thân nó tương ưng với vị trí bát nhã, từ báo thân đó mình mới thấy cái hình vẽ là một vị ngồi trên đó. Rồi ở đây này nó có những cái hào quang nó chiếu ra, rồi nó có những cái thân nó đi theo cái hào quang đó. Tức là cái vị đó lấy cái báo thân và hóa thân đi các nơi để mà độ sinh. Khi vị đó về đó rồi á, rồi bắt giác ngộ rồi phát cái hạnh nguyện Bồ Tát lên thì hóa thân. Thành ra cái chân thân á, nó trụ ở nơi cực lạc. Và cái thân mà mình trở lại thế gian này nó là hóa thân thôi. Nên đó là những ý nghĩa nó như vậy. Đó cho mình thấy là cái pháp thân mà gọi là trí huệ bát nhã đó, thì ở trong tinh không nói là như vậy. Tinh không gọi cái trí huệ bát nhã đó là pháp thân. Và mình phải nhớ là khi mà những hóa thân của Đức Phật, đó là nó duyên theo từ bi, duyên theo cái tâm từ bi. Tâm từ bi nó dựa tựa căn bản ở trên trí bát nhã, là cái cảnh bên ngoài đó là tất cả chúng sinh. Cái nhãn thức của mình á, nó có cái sở y của nó. Sở y nó là nhãn căn. Nó có cái sở duyên của nó là cái sắc. Còn cái cũng như là cái độ sinh của chư Phật á, thì cái sở y nó, tâm từ bi á, tâm độ sinh á, sở y nó là trí huệ bát nhã, và sở duyên nó là tất cả chúng sinh. Thành ra cái sở y, mình lấy cái sở y mình kêu là thân mình. Sở y của nhãn thức đó là mắt, sở y của nhĩ thức đó là tai, sở y của thị thức đó là mũi, sở y của thiệt thức đó là lưỡi, sở y của thân thức đó là thân. Thì mình lấy tất cả những cái chỗ sở y đó mình gọi là thân, mà thân tôi đây. Thì bây giờ Đức Phật lấy từ bi á là cái chỗ mà cái tâm thức mình hoạt động á, là từ bi. Và là cái tâm thức đó nó khởi lên được, nó nhờ có một cái sở y đó là trí huệ bát nhã, và gọi trí huệ bát nhã nó là thân của mình. Và cái cảnh sở duyên đó chính là tất cả chúng sinh. Thì như vậy đó là ý nghĩa pháp thân mà đồng hóa với lại trí huệ bát nhã. Khi mà thì đây kết luận là cái chân thân, cái trí huệ đó mới là chân thân của Phật đó. Chứ mình đừng có thấy cái thân Phật Thích Ca Mâu Ni sống 80 năm nhập Niết Bàn đó là thân thật. Chính là cái trí bát nhã là thân thật. Kết luận đó là chân thân và là cái thân thật của một vị Phật. Khi mà tâm của chúng ta mà nó có thể luôn luôn y cứ vào tính không, nó như là hoàn toàn xin lỗi, nó hoàn toàn, nó vĩnh viễn trộn lẫn với tính không như là nước mà đổ vào nước vậy. Cái sự trộn lẫn này nó chính là cái thân chân thật, tức là pháp thân rồi. Tức là bây giờ mình quán không đi, nghĩa là tôi nói đấy, nếu mà bao giờ mình quán không mà cái tâm thức của mình á với cái không á nó là một cái cảnh mà mình, cái tâm mình nó không rời xa cái cảnh đó nữa, và nó trở thành là một với cái cảnh đó, thì đó nó chính là trí huệ bát nhã. Và trí huệ bát nhã đó chính là pháp thân. Thì trong trí huệ bát nhã đó mình sẽ không có thấy một cảnh nào là thật có nữa. Nhưng mà trước khi mà mình có thể đạt được cái chân thân này, cái pháp thân này, chúng ta cần phải tôi luyện một cái trí huệ hiểu biết về tính không. Chúng ta phải phát triển cái thiền định về tính không bằng cách là cố gắng là kéo cái tâm của mình với lại cái đối tượng của nó là tính không á, càng gần đến nhau chừng nào tốt chừng đó. Thì trong cái khi mà chúng ta tập luyện như vậy á, thì cái trở ngại, cái chướng ngại chính yếu nhất để không có cho cái tâm của mình nó hòa nhập là một cái tính không nữa, chính là các cái hình ảnh của các cái pháp thế gian nó khởi lên. trong cái suốt cái lúc mà ngồi, mà một cái hình ảnh, một cái đối tượng của thế gian này nó hiện lên trong tâm mình á, tức thời nó hiện lên với cái ý nghĩa là nó thật khó. Thành ra nó trở thành một cái chướng ngại để cho cái tâm của mình thực nhận ra được chính không. Vì thế nên trước khi mà mình có thể hòa nhập hoàn toàn cái tâm mình và tính không một, thì chúng ta cần phải ngăn chặn, đừng để cho tất cả những cái pháp thế gian đó nó khởi lên trong cái lúc mình tu quán không. Vì thế nên trước khi mà mình có thể hòa nhập hoàn toàn cái tâm mình và tính không là một, thì chúng ta cần phải ngăn chặn, đừng để cho tất cả những cái pháp thế gian đó nó khởi lên trong cái lúc mình tu quán không. Thì ở đây nói như vậy, nhưng mà trong cái mà thực hành cái thiền quán này về tính không này nó, thì dĩ nhiên là khi mình ngồi thiền định thì mình phải có một cảnh để quán. Và cảnh để quán dĩ nhiên là mình phải quán là cảnh không, thì nó phải là trống không. Không có phải là, có nghĩa là trống không. Thì khi trống không như thế thì các hình ảnh nó sẽ có thể hiện lên. Thì hình ảnh nó hiện lên, mà mỗi một cái hình ảnh hiện lên thì mình thấy ngay là, ví dụ nhớ mẹ tôi nó là một cái gì thật khó rồi. À, nhớ đến sở làm mình nó là một cái gì thật khó rồi. Thì khi nó thật khó lên như vậy thì nó khơi dậy cái tâm phiền não của mình. Mình sẽ nghĩ đến nó có những cái gì, bởi vì nó đâu có kết thúc, nó đang còn diễn ra mà, thì những cái đó nó sẽ thúc đẩy. Và lúc đó nó sẽ chướng ngại, nó làm cho mình thấy không thể nào mà không được hết. Thì một cái phương tiện, tức là một cái pháp môn đó, mà thâm sâu để mình có thể khắc phục được, mình khắc phục được cái những cái pháp mà nó thật có, nó cứ hiện lên trong tâm mình trong khi mà quán về tính không á, đó là mình quán tưởng rằng mình là hai cái chân lý á, nó là cùng một thể với nhau, cùng một cái entity với nhau. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ thấy là rất dễ dàng để mà hóa giải tất cả những cái ảnh, những cái cảnh mà nó hiện trong tâm á, thành ra là tính không. Vì thế đôi khi á, mình phải quán không, và đôi lúc mình phải quán về hai cái sự thật, hai cái đế này đó, tục đế và chân đế, nó cùng một thể với nhau. Và cuối cùng thì lúc đó chúng ta có thể dễ dàng mà vượt qua được tất cả những cái trở ngại, tức là những cái cảnh mà nó hiện ra như thật có đó, trong cái khi mình quán về không. Lúc đó chúng ta sẽ đạt được cái trí quán không, và có thể làm cho tâm mình với lại cái tính không á, nó hòa là một, như nước trộn vào với nước. Thì như vậy thì mình phải quán, không phải chỉ có quán không thôi, mà là thí dụ mình lấy như là một cái khoảng trống, thì lúc đó mình để tâm vào một cái khoảng trống, nhưng mà cái đó nó thực ra nó cũng chưa phải là cái mà đúng là lý tưởng, nhưng mà mình tạm thời nói như vậy. Và nhiều lúc thì mình phải lấy một cái sự vật nào, ví dụ nó vô tình nó khởi lên cho mình lấy ngay nó, ví dụ nó khởi lên một cái người bạn nào, mình lấy ngay người bạn đó, và mình thấy là cái không đó với cái người bạn nó ở ngay một chỗ đó, ở ngay một cái hình ảnh đó. Mình phải tập quán như vậy, tập nhận xét như thế, thì từ từ á, nó không còn một cái sự mâu thuẫn xung khắc với nhau. Các hình ảnh nó khởi lên, mình sẽ nhận ra được cái tính không của nó. Nếu chúng ta biết được là hai cái sự thật đó, chân đế và tục đế, nó cùng một thể, thì tất cả những cái pháp tục đế nó sẽ trở nên bình đẳng ở trên nền tảng cái tính không này. Chúng ta sẽ thấy rõ rằng là tất cả những cái pháp thế gian đó, nó hoàn toàn bình đẳng theo cái ý nghĩa là nó là từ tính không mà hiện hiện ra, nó là cùng một thể với lại tính không. Trước khi mà mình nhận ra được điều này á, thì cái giai đoạn trước đó thì chúng ta luôn luôn có cái khuynh hướng là nhận thức các cái sự vật thế gian này một cái cách là không có bình đẳng. Có nhiều cái nó xuất hiện với mình á, như là thật sự là hấp dẫn, và có nhiều cái thì đúng là dễ ghét. Và cái kết quả của nó là chúng ta sẽ phát triển cái tâm chấp trước của mình, tham đắm của mình là những cái gì đáng ưa, và mình phát triển những cái tâm là bực bội, ghét tất cả những cái gì mà đáng ghét. Ngay cả đối với lại một cái vật duy nhất thôi mà cũng có lúc thì mình rất ghét, mà cũng có lúc thì mình rất thương. Đối với một người thôi có thể như vậy, huống gì đối với nhiều cảnh. Thì cái điều này nó sẽ đưa mình đến cái, nó sẽ làm cho cái tâm mình nó trở nên là bực bội, xung nó động đậy và nó không hài lòng. Và kết quả là mình sẽ tạo ra những cái hành động bất thiện, làm cho mình sẽ chịu những đủ thứ cái khổ liên tục. Tức là nếu chúng ta mà thiền quán về hai chân lý này như là cùng một thể với nhau, thì tất cả các đối tượng của nó sẽ, các pháp của thế gian nó trở nên bình đẳng với nhau trong cái chân không đó. Và tất cả những cái thái độ mà không có được bình đẳng của chúng ta nó sẽ từ từ giảm. Thì như vậy đó là, đây là đoạn sau này là nói về cách quán, nhưng mà cũng chỉ nói một cách sơ lược. Thì đúng ra thì mình nên quán như vậy. Nếu mình quán theo cái lối đó thì nó có vẻ như là, tại vì nếu mình lấy một khoảng trống làm một cái đối tượng để quán thì thực ra tính không nó phải là một cái khoảng trống. Nhưng mà bởi vì mình muốn cho cái tâm của mình với lại cái không á, tâm của mình với cái trống không á, đầu tiên phải lấy nó là cái trống không, để cho cái tâm mình nó quen thuộc với cái trống không, thì mình có thể thực hành như thế. Rồi từ từ á, mình mới đem cái trống không nó vào trong các cảnh. Nhưng mà cái đó mà thực hành kiểu đó thì tôi thấy cái đó để cho mấy người nhận nghề tu suốt đời, nó có đủ thời gian để làm. Nó từng giai đoạn như vậy, mà nó có những cái này nó phải có một vị thầy bên cạnh. Không thôi, bởi vì trong cái lúc mình tu quán không nó dễ lạc lắm. Bởi vì lúc đó mình lấy đối tượng nó là một cái trống không. Và sau đó cái trống không đó nó sẽ gợi lên những cảm giác cho mình. Bởi vì khi mới đầu thì mình thấy bực bội, bởi vì cái tâm mình nó quen có hình ảnh, tâm mình nó phải duyên theo một cái cảnh nào động đậy, có màu sắc. Bây giờ mình duyên một không, không cũng là một cảnh, nhưng mà nó hơi khác thường, nó bực bội. Nhưng mà sau khi một thời gian mình quen rồi á, thì mình thấy nó có lý. Bởi vì mỗi lần mình ngồi mình quán không như thế, mình thấy mình cũng có phổ ban gì hết, mình thấy yên ổn vô cùng. Sau cái giờ quán nó rồi mình bắt đầu thấy rắc rối. Thành ra mình thấy là cái quán không nó có lý. Trong một ngày mà không có cái quán không mình thấy mình phiền não không à. Nhưng mà cái có lý đó là một cái nguy hiểm. Tại vì lúc bây giờ mình bị cảm giác nó lường gạt, mình không hay. Tức là mình trở về với thực tại, mình bất an. Và mình chỉ ở trong cái tưởng tượng á, bởi vì quán không là một hình ảnh tưởng đấy thôi, thì mình cảm thấy an. Mình bắt đầu mình đam mê cái tưởng tượng. Cái đó là một cái nguy hiểm. Thành ra phải có ông thầy bên cạnh. Ông thầy mới biết hướng dẫn, rồi đến lúc này phải chuyển. Tức là khi ông thấy cái tâm của cái người đó quen với cái không á, cái người đó có thể thấy là không có thích cái động, thì ông phải chuyển ngay. Chứ nếu mà bắt đầu quen, bắt đầu đam mê, ái luyến đó, là hư á. Quán không như vậy là chặt rồi. Thành ra vì vậy nên cái đó mà mình không có một vị thầy chuyên môn đó thì không được, thành nó nguy hiểm lắm. Nó trở thành chấp không, nó trở thành trầm không trệ tịch, mấy thầy thường nói. chồng nó chìm vào trong cái không trệ và vướng vào trong cái yên tĩnh. Và càng ngày á, khi mình trở ra với cái thực tại á, nó càng trở nên một cái căng thẳng. Mình không còn đủ sức sống trong cái thực tại nữa, sống trong cái động lực nữa. Mình thấy sợ hãi, mình thấy, và nó phát triển để mình cưỡng lại, mình phát triển một cái tâm ghét, khinh bỉ, ghét nó, chê bai nó, khinh bỉ đời sống, khinh bỉ cuộc đời, khinh bỉ tất cả, nó chê ghét nó. Và mình tôn thờ cái mà không tưởng tượng nó lên, mình đồng hóa cái đó với đạo, mà thực đó nó không phải là đạo. Lúc đó là mình bị ở trong một cái trạng thái tâm lý bệnh hoạn đó. Nhưng mà lúc đó thì thông thường cái người mà không có vị bậc thầy á, thì lại thấy là mình rất là tinh tấn. Mình bây giờ đấy không có ham gì chuyện đời nữa hết. Mình ra đấy sẵn sàng ngồi tu suốt ngày cũng được. Mình sai mà mình không hay. Đó là cái bệnh. Cái con người như vậy, mình cứ ở gần là mình mới thấy cái bệnh của họ. Chứ mình chỉ nhìn bên ngoài thấy cả cái người này tu tinh tấn quá. Và cái người đó nó không có thoát được một chút tình cảm nào hết, mà sẽ làm cho cái tình cảm nó căng thẳng ra. Nó căng ra ghê lắm. Thì cái điều này á, nó rất là nguy hiểm, nhất là đối với một cái vị tu sĩ á. Khi nào mà cái tình cảm của mình nó căng thẳng nhiều chừng nào đó, là lúc đó những cái năng lực phiền não nó phát triển rất mạnh. Phát triển mạnh ghê lắm. Tức là mình như là cái dây đàn mà căng quá, nó đứt ạ. Thì nó đứt bằng cách như thế nào? Nó căng thẳng quá, nó thành ra hai cực. Mình thấy đạo nó là một cái cực yên tĩnh, và nó mâu thuẫn hẳn với lại cái đời, một cái động đậy. Thế hai cái nó căng thẳng. Nhưng mà trong khi đó, tất cả những cái tình cảm, cái tham sân si của mình nó chưa có dứt mà mình không biết. Mình chỉ lấy cảnh á, lấy cái cảnh không trong trí tưởng của mình cho nó là đạo thôi. Mình mê cái đó, mình nghĩ là mình tinh tấn. Cái đó là nguy hiểm. Trong khi đó cái tâm tham sân si của mình á, mà nó cần có cảnh á, thì cái đó nó vẫn hoạt động. Và nó bị nén, nó bị dồn nén, chứ nó không được thấy, không được giải tỏa. Thì nó dồn nén đến một cái lúc nào đó mà đúng cái đối tượng của nó. Tôi nói ví dụ trường hợp một vị thầy ấy, đúng một cái đối tượng ấy, cái sức dồn nén nó rất mạnh, và nó thấy đúng đối tượng rồi đó, là nó hợp vô cùng, nó bung ra. Tức là khi nào ông thầy đó nó gặp một cái cô nào đó, cô đó đúng đối tượng của nó, cô đó có cái nhân duyên từ những cái kiếp trước của nó, nó đúng cái đối tượng, thì ở bên trong đó, tại vì cái tâm tham sân si của ông chưa có dẹp, ông chưa có đụng gì đến hết á. Thành ra đối với lại cái đối tượng đó, thì những cái tâm tham sân si nó thấy rất hợp lý. Tâm tham sân si của mình, cái tâm chấp ngã luôn luôn nó thấy đó là một cái đối tượng rất hợp lý để mình phát triển tất cả những cái tình thương, tình yêu, tình gì đó. Nó hợp lý, và cái hợp lý đó nó mạnh vô cùng. Mà mình không có biết, mà mình lại làm nó căng thẳng thêm nữa. Thành ra nó đã hợp lý là nó đã mạnh rồi, bây giờ mình còn dồn cho nó mạnh nữa. Thành ra mình thấy cái người đó đang tinh tấn ghê lắm, nhưng mà đùng một hôm nào mình nghe mà ông thầy đó ra đời rồi. Đùng một cái là ra đời liền. Còn nếu mà không căng thẳng nó ra, thì ông thầy nó cũng có thể không có tình cảm, có thể bay bướm này nọ, nhưng mà ông không có bỏ tu, không có dứt, rồi nó qua đi cũng tu tiếp. Hả? Còn mà đã cho nó vào cái giai đoạn căng thẳng có đó, khi mà nó đụng đúng cái đối tượng là nó bung ngay lập tức. Thì nói chúng đó là những cái mà sai lầm, nhưng mà người ta lại không hề hay biết, mà người ta lại cứ cho là đó là cái hay. Mà người nào tu cũng cố gắng đưa mình vào cái hoàn cảnh như vậy hết, cố gắng đưa mình vào một cái trạng thái thấy suốt ngày mình ngồi tu và thấy mình ghét, coi thường và khinh bỉ thế gian này. Người nào cũng muốn như thế, thì đó là một cái bệnh chứ không phải đâu, đó là một cái tình tử bệnh đó. Nguy hiểm. Ở thế gian này á, có thể tu như thế được, nhưng mà một ông thầy tu như thế là nguy. Còn người Phật tử lại không hiểu. Có nhiều người Phật tử phát triển như vậy không hiểu. Tại mình là thế gian, thành ra mình đâu có thấy cái gì là nguy đâu. Đó. Mình thấy cái sự căng thẳng của mình có gì nguy hết. Nó chỉ phát triển cho mình những cái mà nẹt vơ, những cái mà mình phát cáu, phát bẩn lên một cách vô lý lắm. Nhưng mà nơi mà ông thầy làm như vậy nó không được. Thầy làm như vậy là tu hết được. Thành ra một ông thầy muốn tu được á, ông thầy đó phải phải hơi lại xẻ một chút. Ông nó mới tu tốt được. Ông mà căng quá là ông chết. Thì cái vị Phật tử đó lại không hiểu vấn đề. Thì Phật tử đó lại nói là ông thầy đó không chịu tu, tu không bằng mình. À, nó lại như vậy á. Nhưng mà nói những vị Phật tử đó mà thử xuất ra mà coi là rớt liền. Không rớt thì rơi vào tà đạo, rơi vào tà kiến. Tức là nó phải tưởng tượng ra rất nhiều những cái thần thánh, thần thoại. Và không cách gì mà theo đúng Phật pháp được hết á. Nó thôi là rụng liền, rụng ngay hết. Thành ra cái vấn đề á, cái người Phật tử không hiểu những cái mà ở bên trong của tâm lý, của sinh lý, của này nọ gì á, thì mình có thể mình phê phán. Nhưng mà thực sự á, nếu mà mình hiểu rõ thì mình biết nó phải uyển chuyển cái lắm. Mình đấu với tham sân si không có thể đấu mà kiểu mà anh ngon đến đấu. Đấu một cái là mình knock out rồi. Không có đấu kiểu đó được. Thành ra vì vậy á, khi mà hiểu á, thì mình biết nó phải uyển chuyển. Nó phải có một cái chỗ nào, nó có phải có một cái lối thoát nào để nó không tạo một cái áp lực ở bên trong. Thành ra nhiều khi á, ông thầy cũng phải nạch vơ lên. Mình đừng có bảo ông thầy tu mà còn sân. Mà mình mừng mà ở thầy sân là thầy mới tu tiếp. Không có đấu kiểu đó được. Thành ra vì vậy á, khi mà hiểu á, thì mình biết nó phải uyển chuyển. Nó phải có một cái chỗ nào, nó có phải có một cái lối thoát nào để nó không tạo một cái áp lực ở bên trong. Thành ra nhiều khi á, ông thầy cũng phải nạch vơ lên. Mình đừng có bảo ông thầy tu mà còn sân. Mà mình mừng mà ở thầy sân là thầy mới tu tiếp được. Việc nó phải vậy. Nó phải có, nó phải có một cái chỗ thoát nào đó. Chứ không thể nào mà cứ dồn nén như thế được. Hoặc là phải một bữa nào nó phải bệnh ra thân. Thành ra khi mình thấy một vị thầy hay bị bệnh hay gì gì á, không có một cái gì gọi là phi lý đó. Không có một cái gì phi lý hết. Nhất là tu thiền định nữa, đừng có tưởng tu thiền định là khỏe. Tu thiền định mà khỏe đó là tu cái yoga á, chứ không phải tu thiền định. Yoga nó cũng là một loại thiền định, nhưng mà cái yoga mà người ta thường tập á, người ta kêu là cái gì hatha yoga đó. Cái yoga đó nó là về luyện về cái thân thôi, cái khí cái thân thôi. Yoga đó là cho khỏe cái thân thể thôi. Cái yoga đó nó được coi là một loại thiền định thấp nhất, thấp nhất. Còn trong cái phân biệt yoga của Ấn Độ á, thì hai cái cao nhất đó là cái Bhakti yoga với Karma yoga. Karma yoga là cái yoga hành động, yoga bằng hành động, bằng đời sống. Bhakti yoga là cái yoga về sùng mộ, tức là mình tin tưởng, mình thờ phụng á, mình tin, mình đặt lòng tin phát triển về lòng tin, cái ái mộ của mình nó phát triển về với đức tin á, đó là hai cái yoga cao nhất. Thành ra mình đừng có lầm lẫn, mình thấy mình cứ tưởng là cứ ngồi thiền như vậy đó là tu hay đâu, không phải như thế. Thì mình cứ từ từ đi vào Phật pháp đó, mình thấy rõ. Và đặc biệt cái đó là yoga của Ấn Độ thôi, trong Phật giáo thì lại còn có nghĩa khác. Phật giáo còn có nhiều ý nghĩa khác. Phật giáo là cái có thể có cái yoga cao nhất là cái trí huệ, chính là cái trí huệ. Thực hiện cái trí huệ đó là cái yoga cao nhất. Thì như vậy cho mình thấy là nó có những cái nguy hiểm. Thành ra mình tu bướng qua những sĩ hỏi đó, thì bởi vậy nên phải thực hành thế nào, quay từng cái thực hành đó. Mà cái thực hành mà vững nhất đó là cái thực hành bằng đức tin đó, tụng niệm cúng dường chư Phật, thực hành cũng bảo đảm nhất đó. Bây giờ đó, cái ngày nay đó, nó có nhiều cái công nhận là ngày nay đó, cái nghiệp ngày nay nghiệp mạnh nhất đó, là nghiệp buôn bán. Thế nên mình phải có một điều là cái này mình phải nhận xét. Thế nên ngay cả trong đạo nó cũng có cái buôn bán nữa. Nhất là khi mà nó qua đúng cái chỗ của nó, tức là qua bên Âu Mỹ này. Thì cái người Âu Mỹ á, bởi vì con buôn, tính con buôn nó quen á, mà người con buôn á thì nó phải có lợi. Nó lấy cái lợi là cái mục tiêu của nó. Thế nên trong mọi mặt, trong cái mặt hành đạo cũng vậy, nó phải thấy có lợi. Nó thấy như thế. Nhưng mà cái lợi là cái gì? Cái lời đó là nó theo cái phán đoán của cái trí huệ của người đó, mà một cái tâm buôn bán nó chỉ thấy có lợi lợi cho bản thân nó thôi. Cái khi nó vào nó tu thì nó cũng đòi hỏi là phải có một cái gì lợi như vậy. Thì mấy thầy mà khi mà họ mang đạo Phật qua bên Mỹ á, cái đạo Phật mà để truyền nó khó vô cùng. Hồi xưa tức là nó đủ nhân duyên, nó đủ cái gì ấy, cái người ở bên Á Đông ấy, người ta cùng có một cái tinh thần đó, người ta đón nhận cái đạo Phật. Mà đạo Phật lại không truyền theo cái lối mà tổ chức, không truyền theo những cái lối mà sắp xếp tổ chức đạo này, mà có tính toán, có nhận xét là phải như thế nào, rất là có ý là muốn thu thập tín đồ. Đạo Phật không có cái đó. Đạo Phật như là đi truyền là truyền một cái chân lý thôi. Thế hợp nhân duyên á, thì truyền được. Nhưng mà ngày nay khi qua truyền như vậy, ít ra nó có tính chất business trong đó, nó có tính chất thương mại. Tức là muốn truyền thì phải xem cái người bản xứ nó thích cái gì, rồi mình cho nó cái đó. Mà dĩ nhiên là bản xứ đây là dân con buôn, thì nó phải có một cái gì nó thấy lợi. Bây giờ mình nói nó là cứ đi lạy Phật đi, thì nó lại kết luận, bạn thích tôi lạy Chúa cho xong. Nó sẽ nói như vậy. Anh bảo rồi bây giờ anh phải mang bông, mang trái và cúng dường cho Phật, nhưng mà được cái lợi gì? Nhưng mà bây giờ thí dụ nó sẽ ngồi thiền, nó thấy nó mình có làm một cái gì, có tổ chức mà rồi nó thấy mình có tổ chức, rồi mình có phát triển, rồi cái phái của mình nó bắt đầu từ tỉnh này nó sang tỉnh khác, nó nhìn như thế thôi. Rồi mấy thầy mang đạo qua theo cái đó, nó phải có một cái gì làm cho nó. Nhưng mà bằng cách bây giờ một ông thầy tu nhà nghề mà một ông thầy ở bên Á Đông á, tức là nhiều kiếp tu đó, đúng ra còn chưa tu thiền nổi, nói đúng các vậy, chưa tu thiền nổi nữa, thì làm sao một cái anh Âu Mỹ này trong cái văn hóa xứ Âu Mỹ này nó tu thiền được, không có tu thiền được. Thứ tu thiền theo đạo Phật nó là một, nó chỉ có hai cái thôi, một là để mình giải thoát, tức là mình phải chiến thắng tất cả cái tham sân si ở trong mình, tức là thành A-la-hán. Còn cái thứ hai nữa thì cái tu thiền của mình nó chỉ có tính chất là quán sát, tức là mình nó cũng thuộc về phần là tu phước, quán tưởng chư Phật thuộc về phần tu phước thôi. Như mình đây, quán công đức Phật, quán từ bi Phật, quán tưởng niệm tưởng chư Phật, để cho cái năng lực đó nó mạnh dần lên thì mình mới chống nổi cái tham sân si. Và điều thứ hai nữa, cái đại thừa là nó đi cho đến bao giờ mà mình hành tất cả những cái thiện pháp cho đến mình có thể thành Phật được ấy, thì lúc giờ mình dứt bỏ tất cả tham sân si. Mà cái xu hướng của người ông Mỹ ấy, là xu hướng chiều theo tham sân si, xu hướng anh buôn bán là anh chiều theo tham sân si, họ phải chiều theo đó. Bằng chứng là mình thấy là trên cái phương diện mà về luân lý, về vấn đề ái luyến nam nữ này, họ thả cửa không, tức là họ chiều nó họ phát triển, mà cho đến nó phát triển đến cái mức độ nó bị cuồng, tức là nó đi về cái mức độ quá mức, nó thành cuồng, tức là nó thành ra cái mà người anh Omo ấy, nó bị cuồng, tức là cái dục tính nó bị thành cuồng loạn, mà rốt cuộc cũng chấp nhận cho nó có lý, tức là họ cứ chiều đến cùng nó sụp đổ ra sao cũng được, nhưng mà cứ chiều nó thôi. Nhưng trong khi ở bên Á Đông ấy, thì nó tự dưng ở trong cái bản chất của Á Đông ấy, nó thấy là cái đời sống cần phải kiềm chế cái đó, tất cả những cái gì trong xã hội, những cái mà hoạt động xã hội, tổ chức trong xã hội hay là trong gia đình thì nó là để kiềm chế cái đó, bởi vì cái đó là một cái nó phá hoại cái lắm, và cái đó mà để nó phát triển nó cuồng loạn. Và từ từ á, mình thấy là mình còn nghĩa là có thể nói nếu mà mình để nó tự do, mình thấy mình còn kinh khủng hơn con vật nữa. Nhưng mà bên này nó chiều hoàn toàn, và nó chiều nó đến mức độ mình thấy nó bất lực, không có một người nào dám phản đối về những cái vấn đề đó hết. Ông tổng thống nào mà dám nói là tôi là phải đạo đức, tôi là không có được trai gái gì cũng phải đâu phải có gì, không có dám đụng đến cái chuyện, chắc chắn không dám đụng đến, đấy là rớt đầu nước hết rồi. Thành ra mình thấy rõ ngay là khi mình với cái tinh thần đó, với lại cái xu hướng đó, bản chất đó nó vào trong đạo. Vào trong đạo thì làm sao mà nó chống nổi cái phiền não. Thì ra trong cái trí huệ của nó bén nhạy lắm, bởi vì nó theo cái lối buôn bán, nó thực tế, người buôn bán mà dẫn thực tế đó. Thành ra cái trí huệ ông Mỹ nó bén nhạy lắm. Mình thấy cái tổ chức của nó rất hay, nhưng mà tổ chức hay đó để buôn bán thôi, để có lợi, để có tiền, để có buôn bán. Thành ra trong đó nó phải chính xác, nó là con số, thành ra nó chính xác đấy đó. Thành ra nó rất là bén nhạy, và nó đi vào trong cái khoa học như vậy. Cái khoa học rốt cuộc để buôn bán thôi. Đấy, nó phát triển cái khoa học để buôn bán thôi, thành ra nó bén nhạy lắm, mà nó mau lẹ lắm. Thì cái phương diện nó khi nó đi vào đạo cũng vậy, nó sẽ bén nhạy trong đạo lắm. Nhưng mà khi cái bén nhạy trên cái đầu óc cũng thôi á, cái đạo nó khác cái đời dùng đầu óc cũng thôi. Rồi trong cái đời sống mình phiền não thì mặc kệ, nó có thể nó thành công rất nhiều. Đó, nó có thể nó dùng cái đầu óc nó thành công, nó ra tiền bạc, nhưng mà đời sống của nó con cái xì ke ma túy cái gì cái anh chị cho là một sự thường. Nhưng mà vào đạo nó không có được như vậy, vào đạo như vậy là một sự thất bại. Bởi vì nếu cái đầu óc của mình thấy đạo rất rõ, nhưng mà cái đời sống tâm sinh lý của mình nó cuồng loạn, nó thất bại, nó thất bại ngay. Đấy, chính vì vậy nên nếu mà ngày nào mà chưa dám nói thật cái đó, mà chưa dám đả phá cái đó của người ông Mỹ, là chưa có thực sự truyền được đạo. Chưa thực sự, mình chưa dám đụng đến cái đó là mình chưa có thực sự truyền. Bởi vì như vậy muôn triệu kiếp không bao giờ không mà hết phiền não được hết. Tức là cái đạo nó chỉ còn là một cái triết lý thôi. Thành ra họ, cái Tây Phương nó không có đạo, nó chỉ có triết lý thôi. Thì giờ đạo Phật sẽ bị biến thành một cái triết lý. Cái đời sống thì nó vẫn y chắc như vậy, nó vẫn bị cái dục tính nó làm chủ. Và từ từ nó sẽ đi đến cái chỗ mà nghĩa là cuồng loạn dần, và nó sẽ làm lung lay cái xã hội. Đó là cái chỗ mà phải nói là truyền đạo sang bên Âu Mỹ không phải là một cái chuyện làm gì chút nào hết. Bởi vì mình đụng đến một cái rất ư là mạnh mẽ của nó. Thành ra vấn đề như vậy thì mình chỉ truyền trên cái phương diện là nó thích cái gì truyền nó cái đó. Bây giờ nó cảm thấy là nó đang chán trường xã hội, người Âu Mỹ họ thấy như vậy. Họ muốn có một cái gì mới mẻ một chút, bởi vì những cái xã hội nó buông thả, nó phát triển tự do, rồi phát triển cái gì cũng phát triển được. Ra cái mới nữa nó cũng chỉ một thời gian ngắn rồi nó chán, không biết được kéo dài được lâu. Thì nó có một cái món mới đến, đó là món tinh thần, món ăn tinh thần của Á Đông. Nhưng món ăn tinh thần của Á Đông nó không trở thành đúng nghĩa tinh thần, mà nó trở thành cái giải trí. Tức là nó trở thành một cái thế cho cái sự chán nản, ngao ngán, mà họ càng ngày cảm thấy là cái đời sống này cái gì cũng đầy đủ, cái gì cũng có được, thả lỏng đủ thứ hết rồi. Bây giờ muốn có cái gì mới mẻ. Nhưng mà như vậy cái đạo như thế nó không đúng nghĩa nữa, bởi vì cái đạo rốt cuộc nó phải đi như chỗ là nó phải chiến thắng con người mình. Tức là mình phải chiến thắng tất cả những cái gì mà mình muốn đi chỗ đó, dù mình chưa có ngay bây giờ, nhưng mà cái lý tưởng mình nó phải như vậy. Cái lòng tin mình nó phải như thế. Cái ý chí mình nó phải xác định ra như vậy. Thành ra đó là một cái mà cho mình thấy là cái sự phát triển đạo ấy, mà cái đạo ấy, nó không phải là cái chuyện mà giản dị. Thì hiện giờ ấy, dù gì đi chăng nữa, bên Á Đông ấy, vẫn có đủ điều kiện bản chất để phát triển đạo Phật, nhưng mà mình nghĩ là như là đầy đủ rồi, mình như là có rồi, mà hiện giờ thì nó xuống, tinh thần nó xuống dốc như vậy. Thành ra thực sự là phát triển đó, đạo Phật đó, thực sự rốt cuộc thì cũng chỉ có người Á Đông chịu nổi. Còn về Âu Mỹ có một người nào đó, dĩ nhiên mình hiểu là Bồ Tát thì có thể thị hiện bất cứ hoàn cảnh nào. Hay nó vẫn không phải tất cả người Âu Mỹ vậy, nhưng mà nó vẫn có những Bồ Tát thị hiện. Khi mà cái nhân duyên nó chín mùi, tức là khi mà người Âu Mỹ thực sự họ cảm thấy là họ muốn tìm lối thoát thật đó, thì nó sẽ có những người xuất hiện, những người sinh ra làm dân Âu Mỹ, là những vị Bồ Tát hóa thân đó, là sẽ bắt đầu cách mạng lại, tức là dám nói thẳng ra cái yếu đuối của mình, là dám có thể nói vậy. Còn một vị nào cũng thôi mà trực nhận ra cái đó mà không phải là hiện thân hóa thân của Bồ Tát, thì vị đó mà muốn thực hiện đạo thì còn cách là nguyện kiếp sau sinh là dân Á Đông. Thành ra cái ông sư Mang Lê á, ông ấy nói, ông bảo là những cái dân A Châu nó có phước kia, vì có đạo Phật nó mới hành được, mà ông hành không nổi, ông chịu khó lắm, ông tu ghê lắm. Ông thể nói là thấy ông bảo là phải sinh ra là dân A Đông, thì khi mình sinh ra là một cái vào trong một cái loại dân nào thì mình lấy tất cả những cái nghiệp của dân đó, nó có sẵn mình thừa hưởng cái đó. Thành ra khi sinh ra một cái thì tự nhiên nó có cái đó, và có thể nói là chịu đựng được. Và đó là mình nói tiếp mà vấn đề cái đạo nó khó như vậy. Và cái khó đó là bởi vì mình nghĩ là mình phải thực hiện liền thì nó khó như thế. Nhưng mà nếu giờ mà mình hiểu là mình phải thực hiện nó một cách là lâu dài thì không phải là cái khó. Không phải là cái khó. Thì trong cái thực hiện lâu dài như thế thì mình cứ bình tĩnh. Cái pháp môn mà đắc ý, đắc dụng nhất là pháp môn tu phước. Nhưng mà nếu mà mình đừng muốn cho cái tu phước nó đi lạc thì mình phải có tâm nguyện. Thành ra mình phải có tâm nguyện là thành đạo đại thừa, thành Phật độ chúng sinh này nọ, mình có cái tâm bồ đề như vậy, là mình thực hành cái phước đức để hồi hướng phước đức. Và cái phước đức mà căn bản nhất là phước đức liên hệ với tam bảo. Đó là mình thực hiện cái đó, là tản ra cái đó ai làm được hết. Nhưng mà có nhiều khi á, có thể nói là bây giờ có nhiều người họ hay nói vậy, họ bảo là thấy tụi ông nghĩ nó tu dễ sợ, mà công nhận một điều vậy, khi theo đạo Phật tu ghê lắm, họ thấy sao Phật tử Việt Nam mình tàn tàn quá. Nhưng mà họ quên một điều như vậy, có thể thấy một anh Phật tử lại tệ, ví dụ như em Ngọc đi, thấy không, chị Trang bắt tục 25 trang rồi bắt đầu mất